This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến anh Nghiêm khỏe không? Hôm nay thứ hai đầu tuần chỉ còn có 2 days away. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là cái ngày Thanksgiving. Anh chuẩn bị gì chưa?
Dũng Nghiêm cũng chưa chuẩn bị nhiều, thì chỉ có mua một vài thực phẩm để cho bữa đó mình làm cái bữa tiệc nhỏ nhỏ cho gia đình thôi. Với cái data, Dũng Nghiêm thấy rằng có lẽ thời điểm mấy ngày gần đây mọi người đi mua sắm nhiều, cho nên hôm nay thấy thị trường chứng khoán có vẻ đẹp phải không, Tiến Dũng?
Dạ vâng, ngày lễ nào cũng vậy quý vị. Trong cái những ngày này đó, từ đây cho đến cuối năm là những ngày mà người Mỹ mua sắm rất là nhiều, thì có thể là thị trường nó sẽ khá hơn, hy vọng là như vậy. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có con số màu xanh nhẹ thôi, bởi vì cái những cái lời đồn thổi bên lề là Quỹ Trung ương sẽ cắt lãi suất, thì những cái lời đồn thổi thì vẫn là đồn thôi. Ví dụ cho biết đơn giản là như thế này: những người giàu thì những người chủ hãng, chủ công ty này nọ thì thường thường vẽ đường cho các nhà chính trị chạy, hay là gọi vẽ đường hu chạy, thì cái này họ vẽ đường cho những nhà chính trị phải chạy theo. Chẳng hạn như họ đồn lên như vậy để cho biết ông Jerome Powell là hey, that's the way we want, chúng tôi muốn cắt lãi suất. Thì thật sự ra cái tin đồn nó lúc nào cũng đồn trước như vậy. Chúng ta thường thường quý vị có thể dùng cái từ mà chúng ta hiểu trong cái chính trị, nó gọi là lobby. Lobby, những nhà vận động hay là hành lang đó, họ chỉ biết là hey, thấy không, tin đồn đó đó, tức là that's what we want, là chúng tôi muốn là cắt lãi suất. Nhưng mà lãi suất hoàn toàn chưa có cả ai nghe nói chắc gì hết, thì họ đưa trước là như vậy. Tại vì trước đây Dũng cũng đã giải thích việc nhiều rồi, lãi suất sẽ lên 0.5, sẽ không bao giờ lên nữa, sẽ không bao giờ lên nữa. Thì nhưng mà đó là những cái gì mà họ báo trước, hay là họ hey, that's what we want, ok. Thì sáng hôm nay giống như vậy, cái lời đồn thổi này nó chưa đi đến đâu hết, nhưng mà lãi suất, xin lỗi, cái rate của thị trường chứng khoán nó cũng đã tăng lên một chút xíu thưa quý vị. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên 72 điểm, hiện tại là 35.019 điểm. Nasdaq thì lên 58 điểm, 14.183 điểm. S&P 500 lên 10 điểm, 4.524 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 65 xu, 77 đồng 51 xu trong thùng dầu thô. Vàng giảm 10 đồng 90 xu, 1.974 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 7.09, 30 năm là 7.75. Ở Việt Nam vàng mua vào là 70.150.000 đồng cho một lượng, bán là 70.870.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì chiều hôm thứ sáu, Amazon đã cắt khoảng vài trăm nhân viên làm trong cái lĩnh vực Alexa division. Tí Dũng thấy rằng càng ngày thì ít người xài cái Alexa này. Nhưng mà Amazon thì họ không nói như vậy. Họ nói rằng bởi vì chúng tôi muốn chuyển qua cái công nghệ AI để hầu cho catch up lại những cái bên ngoài. Ví dụ như bây giờ công ty này dùng AI để phát qua bên Alexa một cái chương trình nào đó, thì Amazon phải catch up lại AI, chứ không thể, tức là cái trí thông minh nhân tạo, chứ không thể nào dùng bình thường được. Ví dụ không biết giải thích như thế nào cho vị hiểu, nhưng mà nó đơn giản rằng sao ta, ví dụ như bây giờ ví dụ dùng Microsoft Word 10 đi, anh kia gửi qua Microsoft Word 11, thì ví dụ phải update sao đặng nó bằng 11 mới xài, mới chỉnh đốn được cái Microsoft Word của mình nó giống nhau, tức cái format nó giống nhau. Nó giống như vậy đi ha. Thì Amazon nói rằng họ muốn catch up lại những cái system, những cái hệ công nghệ của họ chuyển qua AI, và họ phải lay off nhân viên. Và quý vị cũng biết cái chuyện lùm xùm vừa rồi, đặc biệt về anh Sam Altman, anh này là anh là giám đốc của cái OpenAI. Khi mà anh cái công ty này không có reinstate là chức vụ của anh, và Microsoft nhảy vô mướn anh liền. Và anh có một cái lời thông báo mà cũng cho rằng, khi mà anh lên cuộc họp báo, anh nói rằng AI là một cái chương trình trí thông minh nhân tạo rất là tuyệt vời, nhưng mà nó sẽ giết quý vị, hủy hoại cả thế giới soon. Wow. Wow, nghe giật mình thiệt. Nhưng mà nói là quý vị có xài đi, để chúng ta biết xài, để sau này chúng ta biết cái gì. Giống như là anh khuyến khích là phải biết đi để mà tránh được những cái hậu quả. Nó giống như vậy. Vì thấy rõ ràng, nếu mà trong tương lai mà tất cả mọi điều speed up lên hết lẹ, gọi là liên tục, thì wow, thế giới này sẽ không biết đi về đâu quý vị. Nhưng mà thôi, cái chuyện là chuyện tương lai, trước mắt thì mình cứ tính trước mắt đi ha. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến lý do gì mà người Mỹ xài tiền không cần biết, gọi là xê bình, không cần biết làm giàu gì hết, đúng không? Theo cái report mới nhất, và đặc biệt một cái Wall Street Journal, họ làm một cái survey, từ tháng 8 cho đến nay là người Mỹ tiêu xài tăng lên 5.8%. Trong khi đó thì thời điểm đó là inflation là 3.7%, tức là bất chấp, họ xài bất chấp. Và cũng nói thêm rằng cái saving money, cái lứa trẻ này gọi là cái generation Z rồi, G rồi, họ xài tiền một cách gọi là không cần biết ngày mai. Họ nói rằng họ không cần phải save money, họ cũng chẳng cần phải làm giàu. Ví dụ như 1.500 ngày hôm nay, thay vì bỏ vào nhà băng, save hay là bỏ vào cái gì đó, mua đồ cổ phiếu, thì nó là I don't care, I buy iPhone 15. Giống như vậy, quý vị. Và họ nói rằng họ không cần biết, và họ làm một cái survey, họ nói rằng họ đều gọi là làm một cái thống kê đó, thì hỏi rằng tại sao vậy, không đi tìm tiền mà lại mua vậy. Nó là, tức là cái câu trả lời họ là to be happy in the moment. Ví dụ tôi bỏ 1.000 đồng hay 1.500 vô nhà băng, tôi nhìn nhà băng 1.500 nằm hoài, tôi chẳng thấy gì happy đó. 1.500, hay tôi để 1.500 đó mua cổ phiếu, thấy nó nhảy hôm nay mai lên xuống, tôi cũng chẳng có gì happy mà làm tôi worry. Nhưng mà tôi cầm 1.500 ra mua một cái iPhone 15 về, tôi mở rồi tôi coi, I'm happy, nhưng mà happy in moment. Chỉ cần một cái thú vui nhẹ trong lúc đó thôi, họ cũng sẵn sàng tiêu hao đi số tiền saving. Và cái thứ hai nữa đó, là khi họ tiêu xài như vậy thì họ chuyển qua thành một when it's become their spending habit, tức là chuyển qua thành một thói quen. Đến nỗi với cha mẹ ngày hôm nay thì Gen Z đó, họ nói rằng họ bắt đầu có sự hoang mang nhẹ nhẹ, tức là lo lắng về cái con em của mình. Quý vị có như vậy không? Quý vị có nằm trong tình trạng là thấy con em mình tiêu xài một cách gọi là phung phí không, mà không cần biết ngày mai không? You are. Nếu như vị nằm trường hợp thì chưa thấy đó, thì những cái bản tin kế tiếp sẽ cho vị thấy rằng con em quý vị đang làm quý vị lo lắng, và sự lo lắng này nó sẽ càng ngày nó sẽ càng rộng ra, bự ra, lớn ra, và đến lúc nào đó bất trị. Ok, rồi một cái survey kế tiếp nữa cho thấy rằng người Mỹ, điều nói lại là người Mỹ nha, là hơn phân nửa đang support, tức là đang chi tiền cho con của mình. Tức là mặc dù nó lớn tuổi, cái tuổi này nó nói là từ 22 đến 40 tuổi là adult children. Từ 22 đến 40 tuổi nha, vẫn ở nhà cha mẹ, vẫn xài tiền của cha mẹ vẫn support, và họ đưa ra những support cho đây. Thứ nhất là cái bill phone, thứ hai là health insurance, tiền xe, tiền nhà, tiền car loan, tiền điện thoại, tiền stream service, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe, tiền điện, tiền nước, tiền ga, everything, ngay cả ở nhà không tốn tiền. Đó là hiện tại bây giờ gần như phần hơn, more than half nha. Và họ cho biết rằng cái số tiền này nó tăng lên bởi the inflation. Và họ nói rằng có 65% người Mỹ đã support some kind of financial support cho con của mình tuổi từ 22 đến 40. Ok. Và trung bình average là mỗi tháng như vậy là 718 đồng. Một trong ba người Mỹ, họ nói rằng con của họ đã đưa họ vào một cái thế khó cho cái kinh tế của họ. Tức là nó gọi là under financial strain. Thí dụ như bây giờ họ nói hai chồng để dành tiền để về hưu, bây giờ con mình vô vậy phải lo cho nó thật sự ra máu chảy ruột mềm, đúng không? Ai cha mẹ nó thương con, nó khổ quá mà, thật sự nó không phải nó khổ, nhưng mà mình muốn nó hết sướng cũng bằng anh. Đứa nhỏ, đứa thằng con kia bên đường nó có hai cái phone 15, nó khoe tùm lum mà con mình 20 tuổi ra gặp nhìn chả đứng biết, mua cho nó cái phone mặc dù nó 22 tuổi rồi. Thí dụ thường nói vị là nếu mà mua cho cái con của mình cái phone đó, thì vị nói là go to work, mua cái phone 1.500 mà chỉ cần đưa ta 500 thôi, ta mua cái phone cho mày, ta đưa 1.000. Như vậy nó có một phần khùng trong đó, nó mới bảo đảm được là nó sẽ yêu cái phone nó hơn. Còn nếu trên trời rớt xuống cái phone nhiều 1.500 bỏ ra mua nó nghĩ cái phone là phone chùa, không có tốn tiền, nó xài rất là phung phí. Vì thử làm đi, thấy là con mình sẽ trân trọng cái phone hơn, mặc dù nó có phần khùng nhỏ thôi. Ok, rồi, 43% người Mỹ cho rằng họ support con của họ hoàn toàn, vô điều kiện và cảm thấy hạnh phúc vào điều đó. Vì cha con cái hư tại cha mẹ, ok. Và California, Washington State và Virginia là số tiền người cha mẹ chi cho con cái cao nhất trong nước Mỹ là 800 đồng mỗi tháng. Thấp nhất là Iowa 349 đồng và trung bình là 718 đồng, kính thưa vị. Wow, thấy rằng riêng mình Texas cũng là có survey luôn, họ làm survey luôn. Texas là một trong những tiểu bang chi nhiều nhất tiền cho con của mình mua phone mới và cover luôn cái provider, tức là mua cái phone rồi trả tiền phone cho con mình mỗi tháng luôn. Đó là Texas tiểu bang đứng đầu ha. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến một cái bản tin mà Dũng đã hứa vị, nói về cái thị trường chứng khoán, nó không phải là thước đo chính của cái nền kinh tế của quốc gia đó. Theo cái lời của bà Master, bà này là chủ tịch ủy ban ở Cleveland, Ohio, bà cũng nói rằng bà cần nhiều cái evidence hơn nữa. Bà gửi một cái tối hậu thư đến Bộ Thương mại khi mà đưa ra rằng tôi dựa đến một cái điều duy nhất để cho biết rằng cái inflation đi xuống. Thì bà nói là no, it's not. Bà muốn nhiều cái evidence nữa để cho biết rằng thị trường chứng khoán, xin lỗi, cái inflation, tức là cái lạm phát đang đi xuống. Nếu đưa ra một cái thì hoàn toàn không có thuyết phục. Bởi vì theo cái sự hiểu biết của bà này tên là bà Laura Master, thì bà nói rằng theo bà thấy thì bà đi chợ được mà, bà nói là cái gì cũng còn mắc hết trơn mà đưa ra report là thị trường như cái Bộ Thương mại cho biết rằng cái inflation đi xuống, it's not. Vậy thì quý vị thấy khi mà cổ phiếu lên như vậy và cổ phiếu xuống như vậy thì có nhiều người ngộ nhận rằng cổ phiếu hay là công trái thị trường chứng khoán là thước đo của nền kinh tế, thật sự ra nó không phải hoàn toàn là chính xác như vậy. Thí dụ, xin đưa thí dụ cho vị hiểu như thế này. Thị trường chứng khoán là những công ty lớn khổng lồ, dù S&P 500, 500 công ty lớn, ok. Bây giờ trong đó dường như là Microsoft đóng cửa, Tesla đóng cửa, ngày mai họ đóng cửa, thị trường chứng khoán xuống thê thảm luôn. Nhưng mà những người làm ở Walmart, những người làm ở Target hay những người bán ra những cái cửa tiệm nho nhỏ, small business, vẫn sống bình thường. Nothing happened, đúng không? Vậy thì thị trường chứng khoán không phải là thước đo của nền kinh tế. Nhưng mà cái thước đo của nền kinh tế đó là GDP. Thí dụ vì là những cái đó là nó hoàn toàn, nhớ nha, thị trường chứng khoán nó hoàn toàn không có liên, nó không có lệ thuộc hay là không có control cái nền kinh tế của quốc gia đó. Nó không đại diện hết tất cả. Rồi, thứ nhất, thí dụ bây giờ, thí dụ cho vị là cái GDP, là đó là cái thước đo của nền kinh tế. GDP lên xuống là cái đó cẩn thận, tại vì dù đề giải thích này trước đây rồi, nhưng nên vị hy vọng vị nhớ là 69%, cái GDP nó 100% là 69% là personal consumption, tức là người ta chi tiêu. Ok, người Mỹ chi tiêu là nó giữ được cái economy của quốc gia đó. Tăng lên nữa là 18% là investment. Trong đó gồm có Tesla, có Microsoft, những công ty investment. Ok, những công ty làm ra hàng sản phẩm invest. 17% là government spending, chính phủ bỏ tiền ra sản xuất, làm đường, làm xá, sản xuất bơm, đạn, lựu đạn, rồi đó, everything. 5% là export, xuất khẩu. Nên xuất khẩu cũng chỉ có 5% trong tổng số 100% thôi. Vậy thì, như nhắc lại là cái GDP mới là cái thước đo của nền kinh tế quốc gia đó. Còn thị trường chứng khoán hoàn toàn không phải là thước đo của nền kinh tế, nên thị trường khoán có lên thì Dũng cũng thấy cũng nếu Dũng có stop đó dù quá, còn Dũng không có mua stop không gì đó, theo người thấy là nó bình thường. Và cái nền kinh tế của quốc gia thật sự ra nó lệ thuộc vào đâu, đó là small business. Ok, small business chết là chính phủ everything đều chết hết. Vì vì vậy quý vị nhớ trong cái thời điểm mà dịch cúm xảy ra, dịch cái COVID xảy ra đó, chính phủ Hoa Kỳ bỏ tiền rất nhiều để save được cái small business. Nó là cái key đo được nền kinh tế, tại vì người ta tiêu xài 69%, họ không có tiêu xài, 69% người Mỹ tiêu xài đâu có mua Microsoft, đâu có mua Tesla đâu, đúng không? Đâu mua iPhone đâu. Họ đi ra ngoài, họ ăn uống, họ mua sắm là từ những cái small business. Nên nhắc lại, GDP là cái thước đo của nền kinh tế, is not stock. Hy vọng người hiểu ha. Vâng, và đây bản tin cuối cùng. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì với cái bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ là giới trẻ ngày nay nó xài tiền là không biết đến ngày mai đó, và thậm chí cả những đứa trẻ lớn rồi 22 cho đến 40 tuổi mà vẫn cha mẹ vẫn xuất bột cho con cái á, thì đây là cái vấn đề theo Dũng Nghiêm biết cũng là vấn đề đau đầu của các bậc làm cha làm mẹ lắm, tại rất nhiều người họ đau đầu vấn đề này lắm. Thì với những trường hợp này á, đa số thì một số người thì thương con mù quáng cũng có, nhưng mà cũng có số người khi mà xuất bọt cho con, lo cho con như vậy, máu chảy ruột mềm rồi nước mắt chảy xuôi gì đó, thì nhiều người cũng biết là không nên làm như vậy, làm như vậy thì con sẽ hư rồi, không tốt cho con, nó sẽ không biết tự lập được. Nhưng mà nói thì dễ lắm, là làm khó làm lắm lắm Tiến Dũng, tại vì tụi nhỏ bây giờ nó cũng khôn lắm Tiến Dũng ơi, nó nắm được cái điểm yếu của cha mẹ đó, nó làm áp lực, nó ví dụ như nó đe dọa, nó bỏ nhà đi, hay là nó làm cái gì đó mà cha mẹ sợ quá, rồi nghĩ là thôi rồi sao nó không, con mình vẫn tiếp tục, biết là sai nhưng vẫn cứ tiếp tục cung cấp tiền, vẫn tiếp tục lo cho nó, để rồi đến lúc sau này nó lớn rồi nó vẫn không biết làm gì hết, đúng không Tiến Dũng?
Nãy Dũng có nói với anh Dũng Nghiêm cơ, để ý khúc đó không, Dũng nhắc lại cho quý vị, anh Dũng Nghiêm luôn là theo cái Dũng nghĩ, mặc dù mình không có kinh nghiệm về con cái, mình không có kinh nghiệm về con cái, nhưng mà nói về một cái kinh tế, một cái nói về cái hướng dẫn con cái lấy financial để mà dạy dỗ nó đó, thì thí dụ như bây giờ một người con nói cha mẹ là tôi thích cái iPhone 15 hay bao nhiêu tiền, khoảng 1.000, thí dụ tôi không biết iPhone 15 bao nhiêu tiền, ví dụ 1.500 đi ha. Ok, cha mẹ, bố hay mẹ sẽ cho con 1.000 đồng, con đi làm kiếm 100 đồng, đem về đây, I will buy you iPhone 15, I pay $1,000 and $500 that from you. Thứ nhất là chúng ta khuyến khích con mình đi làm để biết giá trị của đồng tiền. Thứ hai, khi mà nó earn được cái đồng tiền 500 đồng, nó làm chủ cái điện thoại 1.500, nó sẽ quý vô cùng, tại vì trong đó có tiền xương máu của nó nữa. Nên Dũng nghĩ rằng dạy con cái được thì chúng ta cũng phải chịu khó. Hay là sao? Đã nhanh Dũng nghĩ nói là thương con mà gọi là hư đáng chịu, phải bóp tim một chút, phải cứng một chút để mình tạo cho nó tương lai nó better hơn. Vì chúng ta không dạy dỗ con em mình thì đời sẽ dạy gấp trăm lần, thì chúng ta sẽ đau khổ hơn cả ngàn lần chứ thưa vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau.